Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi phân tích sâu hôm nay. Chủ đề của chúng ta sẽ là một cái mà chắc nhiều người tin lắm. Multitasking, làm nhiều việc cùng lúc.
Vâng, một chủ đề rất thú vị.
Chúng ta sẽ xem xét các nghiên cứu, bài viết để hiểu tại sao mà khoa học thần kinh lại nói rằng multitasking thực ra không hiệu quả, thậm chí là có hại.
Và quan trọng hơn là tìm cách làm việc tập trung hơn, đúng không ạ?
Chính xác. Thử tưởng tượng nhé, màn hình máy tính thì chi chi tab này, tay thì gọi email, xong lại trả lời tin nhắn, tai thì lại cố nghe podcast. Cái cảnh đấy thì quen thuộc quá rồi.
Trông thì có vẻ siêu năng suất, nhất là các bạn trẻ hay tự hào về khả năng này. Nhưng mà liệu khoa học có đồng tình không? Hay đây chỉ là dấu hiệu của sự kiệt sức?
Một câu hỏi rất hay để bắt đầu đấy ạ. Vậy thì điểm mấu chốt đầu tiên mà các nghiên cứu chỉ ra là gì ạ? Bộ não chúng ta liệu có làm được nhiều việc cùng lúc không?
À không đâu ạ. Khoa học thần kinh khẳng định khá chắc chắn là bộ não không thực sự multitask. Cái mà chúng ta nghĩ là multitasking ấy, thực ra là task switching.
Task switching nghĩa là sao ạ?
Nó là sự chuyển đổi nhiệm vụ, nhưng mà diễn ra cực kỳ nhanh. Tiến sĩ Sahil Youssef, bà nhấn mạnh là não mình chỉ tập trung vào một việc tại một thời điểm thôi.
À, ra thế, chỉ một việc thôi ạ.
Vâng, cái vùng vỏ não trước trán ấy, và các vùng khác nữa, nó được tối ưu để xử lý công việc theo trình tự, tức là tuần tự.
Có ví dụ nào dễ hình dung không ạ?
Ví dụ kinh điển nhất là vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Mọi người nghĩ là làm được cả hai, nhưng thực tế là não liên tục nhảy cóc sự chú ý, lúc thì tập trung vào đường, lúc thì vào cuộc nói chuyện.
À, tức là không bao giờ tập trung 100% vào việc lái xe.
Chính xác. Não nó cứ phải chuyển qua chuyển lại liên tục giữa hai cái nhiệm vụ đó.
Và cái việc nhảy cóc liên tục đấy chắc là có cái giá của nó chứ?
Đúng vậy ạ. Nó có một cái giá gọi là chi phí chuyển đổi chú ý. Attention switching cost.
Nghe hơi kỹ thuật nhỉ? Nó là gì vậy ạ?
Nó là cái thời gian và năng lượng tinh thần mà mình lãng phí mỗi khi não phải định hướng lại. Nó gồm hai giai đoạn cơ bản. Một là chuyển đổi mục tiêu, tức là quyết định sẽ làm việc B thay vì việc A đang làm.
Ok, chuyển mục tiêu.
Hai là kích hoạt quy tắc, tức là phải tắt cái bộ quy tắc cho việc A đi và bật cái bộ quy tắc cho việc B lên.
À, ví dụ như đang viết email công việc rất trang trọng.
Đúng rồi, quy tắc A thì tự nhiên chuyển sang trả lời tin nhắn Zalo cho bạn bè, nó thân mật hơn. Quy tắc B, cái não nó phải thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động.
Mà cái việc chuyển đổi này cứ lặp đi lặp lại thì sao ạ?
Thì nó sẽ ngốn rất nhiều tài nguyên. Nghiên cứu chỉ ra là cái quá trình này có thể làm tiêu tốn tới 40% năng suất làm việc hiệu quả của mình.
40%? Trời ơi, gần một nửa luôn. Chỉ vì cố làm nhiều việc một lúc thôi á?
Vâng, con số đó thực sự đáng báo động đấy ạ.
Không chỉ mất thời gian, em còn nghe nói đến cái gọi là tồn dư chú ý, attention residue của Sophie Leroy nữa.
À, đúng rồi. Khái niệm đó cũng rất quan trọng.
Nó là cái cảm giác mà khi mình chuyển từ việc A, có thể là chưa xong, sang việc B, thì đầu óc mình vẫn còn vương vấn ở việc A, đúng không ạ?
Chính xác. Một phần tâm trí nó vẫn bị mắc kẹt ở cái nhiệm vụ trước đó. Và cái phần mắc kẹt này nó làm giảm hiệu suất khi mình làm cái việc B hiện tại.
Ví dụ như kiểu đang thải một bài toán khó xong bị gọi đi họp 15 phút.
Đúng rồi. Xong quay lại bàn làm việc thì rất khó để bắt lại cái mạch suy nghĩ cũ. Vì tâm trí mình nó vẫn còn lởn vởn mấy cái ý trong cuộc họp vừa rồi.
Em hiểu rồi. Và có một cái nghịch lý là những người mà cứ khăng khăng là mình giỏi multitask.
À, vâng, cái này thú vị này. Thì thường họ lại là những người kém hiệu quả nhất trong thực tế khi làm các bài kiểm tra về khả năng chuyển đổi nhiệm vụ.
Tại sao lại thế nhỉ?
Có thể là do cái cảm giác bận rộn liên tục cộng với cái sự hứng khởi nhất thời, cái mà người ta hay gọi là dopamine ấy, tiết ra mỗi khi mình chuyển việc. Nó gây nghiện, nó tạo ra một cái ảo giác là mình đang làm được nhiều việc, đang rất năng suất.
Hóa ra là một cái bẫy tâm lý.
Vậy thì hậu quả của việc cố multitask này, nó không chỉ là giảm năng suất, tăng lỗi sai thôi đúng không ạ?
Không đâu ạ, nó còn nghiêm trọng hơn thế. Ngoài giảm năng suất, tăng lỗi sai, thì nó còn làm suy giảm cả trí nhớ nữa.
Trí nhớ ạ, vâng, và khả năng học tập. Bởi vì cả hai việc này đều đòi hỏi sự tập trung sâu để có thể mã hóa thông tin vào bộ nhớ dài hạn. Cứ chuyển qua chuyển lại thì thông tin nó không được ghi nhớ tốt.
Rồi còn căng thẳng nữa, phải không?
Chắc chắn rồi. Nó làm tăng cortisol, cái hormone gây stress ấy. Nhưng mà có lẽ cái đáng lo ngại nhất mà các nghiên cứu gần đây chỉ ra.
Là gì ạ?
Là nguy cơ nó có thể làm thay đổi cả cấu trúc não bộ.
Thay đổi cấu trúc não? Nghe nghiêm trọng quá.
Vâng. Một nghiên cứu của Đại học Sussex chẳng hạn, họ tìm thấy mối liên hệ giữa việc thường xuyên sử dụng nhiều thiết bị điện tử cùng một lúc với việc mật độ chất xám bị thấp hơn ở một vùng não gọi là vỏ não đai trước hay ACC.
ACC, vùng này quan trọng lắm đúng không ạ? Nó kiểm soát sự chú ý và cảm xúc.
Hưởng đến khả năng nhận ra lỗi sai của mình, khả năng kiểm soát cảm xúc và cả việc đưa ra những quyết định sáng suốt nữa. Ôi trời! Nghe tất cả những tác động tiêu cực này, mất thời gian, dễ sai sót, căng thẳng, rồi còn có thể ảnh hưởng đến não bộ, thực sự là phải suy nghĩ lại về cái thói quen multitasking này.
Đúng vậy ạ. Vậy thì lối thoát ở đâu? Có cách nào làm việc hiệu quả hơn không?
Có chứ ạ. Lối thoát nằm ở việc chúng ta chuyển hướng sang cái gọi là làm việc sâu, deep work.
Deep work, khái niệm này của Cal Newport đúng không ạ?
Vâng, chính là của ông ấy. Nó đối lập hoàn toàn với làm việc hời hợt, shallow work.
Chị có thể giải thích rõ hơn về hai cái này không?
Trạng thái bị phân tâm, giá trị nó tạo ra thường thấp hơn. Ví dụ như trả lời mấy cái email vụn vặt, lướt mạng xã hội, sắp xếp lịch họp.
Em hiểu rồi. Trong thời đại mà AI đang phát triển như vũ bão thế này, thì khả năng deep work có lẽ càng ngày càng quan trọng nhỉ?
Chắc chắn rồi. Nó đang dần trở thành một lợi thế cạnh tranh cốt lõi trên thị trường lao động. AI có thể làm được nhiều việc shallow work, nhưng deep work thì vẫn cần con người.
Vậy làm thế nào để chúng ta có thể rèn luyện được cái khả năng làm việc sâu này đây?
Có một vài phương pháp đã được chứng minh là khá hiệu quả. Một là time blocking.
Time blocking, chặn thời gian mà.
Đúng rồi, mình chia ngày làm việc thành các khối thời gian cố định trên lịch ấy. Mỗi khối dành riêng cho một nhiệm vụ cụ thể. Và tất nhiên phải ưu tiên chặn những khung giờ vàng cho deep work.
À, tức là lên lịch chi tiết cho từng việc luôn.
Vâng, một kỹ thuật khác cũng rất phổ biến là Pomodoro.
À, Pomodoro, em cũng nghe nói là làm việc theo phiên ngắn đúng không ạ?
Đúng thế, làm việc tập trung cao độ trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như 25 phút, rồi sau đó nghỉ ngắn 5 phút. Cứ lặp lại vài phiên như vậy thì mình nghỉ dài hơn.
Nghe có vẻ giúp duy trì sự tập trung tốt hơn.
Nó giúp chống lại sự mệt mỏi và giữ cho đầu óc được tươi mới. Và dĩ nhiên, đừng quên những yếu tố nền tảng hỗ trợ cho sự tập trung.
Nền tảng là gì ạ?
Đó là ngủ đủ giấc khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm, tập thể dục đều đặn và có thể là rèn luyện trí não, ví dụ như thiền định để tăng cường khả năng chú ý của mình.
Như vậy, tóm lại buổi phân tích hôm nay, chúng ta thấy rõ multitasking thực chất là một cái bẫy, một lầm tưởng khá tai hại.
Vâng, nó chỉ là task switching.
Với cái giá phải trả là chi phí chuyển đổi chú ý và tồn dư chú ý. Hậu quả là giảm năng suất, tăng lỗi sai, gây căng thẳng.
Và thậm chí là có nguy cơ ảnh hưởng đến cấu trúc não bộ nữa.
Giải pháp thì nằm ở việc chúng ta thực hành đơn nhiệm một cách có chủ đích, thông qua làm việc sâu, deep work.
Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật như là time blocking hay là Pomodoro.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất sâu sắc của chị.
Không có gì ạ. Và có lẽ em xin để lại một suy ngẫm cuối cùng cho thính giả.
Vâng, mời chị.
Ngoài những lợi ích rõ ràng về năng suất công việc, thì liệu cái việc chúng ta chủ động dành lại sự tập trung của mình, thực hành đơn nhiệm ấy, nó có thể thực sự làm thay đổi chất lượng trải nghiệm sống hàng ngày và cả chiều sâu trong các mối quan hệ của chúng ta hay không? Đặc biệt là trong một thế giới mà chúng ta đang ngày càng bị phân mảnh bởi quá nhiều sự sao nhãng.
Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Liệu việc tập trung hơn có làm cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hơn không? Xin cảm ơn chị và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.